Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 8 tháng 3 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lại nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người kia đọc Thánh Kinh, thấy lời khuyên, hãy cầu nguyện không ngừng. Ông không biết làm thế nào để có thể cầu nguyện không ngừng. Vì thế, ông hành hương đến một tu viện và xin một tu sĩ chỉ dạy cho. Vị tu sĩ mời khách hành hương ở lại tu viện, trao cho ông một tràng chuỗi và dặn ông cứ lầm chuỗi và đọc câu kinh: Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Người này nghe lời làm theo, mỗi ngày vừa lầm chuỗi vừa đọc không biết bao nhiêu lần câu đó, có cả đến 100.000 lần. Một ngày kia, vị tu sĩ qua đời, người khách hành hương khóc sướt mướt khi đưa vị tu sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, ông rời tu viện tiếp tục cuộc hành hương, bởi vì vị tu sĩ ấy vẫn chưa dạy cho ông thế nào là cầu nguyện không ngừng. Vừa đi, ông làm theo thói quen như vị tu sĩ đã dạy. Khi ông hít vào, ông đọc: Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Khi ông thở ra, ông đọc tiếp: Xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cứ thế, không bao lâu, lời cầu nguyện đã trở thành hơi thở của ông. Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi nói năng, đi đứng, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim ông đều trở thành lời cầu nguyện. Và người khách hành hương chợt hiểu: Bây giờ, tôi đã hiểu thế nào là cầu nguyện không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, vị tu sĩ trong câu chuyện trên đã chỉ cho vị hành hương kia bí quyết của việc cầu nguyện không ngừng. Trong thời gian đầu, vị hành hương cảm thấy chán nản và không cảm nhận được tầm quan trọng của việc cầu nguyện này. nhưng ngày qua ngày, hành động cầu nguyện đó đã trở thành thói quen và trở thành nhân đức. Lúc đó, ông mới nhận ra được ý nghĩa của việc cầu nguyện không ngừng là gì. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy cho các môn đệ bí quyết của việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng nói nhiều, vì cha anh em biết rõ những gì anh em cần. Và anh em phải cầu nguyện lên Thiên Chúa với kinh lạy cha. Kinh lạy cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo phúc âm Matthew, kinh lạy cha có 7 lời nguyện. 3 lời đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là cha. Cha chúng con ở trên trời. Sau đó, chúng ta xin cho danh thánh cha được hiển vinh. Nước cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người. Và xin cho thánh ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2 có 4 lời nguyện. 1. Xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin lương thực nuôi dưỡng thân xác cũng như linh hồn, tức là cơm bánh, lời Chúa và mình Chúa. 2. Xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em mình. 3. Xin ơn kiên trì, để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn lâm bệnh hay trong cơn lâm chung của chúng ta. 4. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ, để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy dốc lòng không bao giờ bỏ đọc kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta. Việc kinh lạy cha không chỉ giúp chúng ta biết tôn vinh Thiên Chúa, mà còn giúp chúng ta phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa qua lời cầu xin lương thực, vật chất cũng như tinh thần, qua lời cầu xin Chúa quan phòng cuộc đời chúng ta, qua lời xin cho chúng ta biết giao hòa với Chúa và với tha nhân. Chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, không ngừng, như người đàn ông trong câu chuyện trên. Lạy Chúa, ước gì mỗi người chúng con khắc ghi bí quyết cầu nguyện này và không ngừng thân thưa với Thiên Chúa trong từng giây phút. Và xin Chúa giúp chúng con biết sống những gì chúng con cầu nguyện với Ngài, để danh Ngài được nhận biết và cư ngụ trong lòng mỗi người trên thế gian này. Amen.
Vòng đèn sáng là nhờ nối liền với mây phát điện. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai biết con làm việc với Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai biết con làm việc với Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Hãy cùng nhau.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua, sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh diễn ra tại quảng trường Thánh Pedro, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục đề cập đến chiến tranh tại Ukraine và nói: Tại Ukraine, dòng sông máu và nước mắt đang chảy. Đây không phải là một cuộc hành quân, nhưng là chiến tranh, gieo rắc chết chóc, tàn phá và lầm than. Các nạn nhân ngày càng nhiều, cũng vậy những người đang trốn chạy, đặc biệt các bà mẹ và trẻ em. Tại quốc gia tang thương này, nhu cầu trợ giúp nhân đạo gia tăng hàng giờ. Tôi tha thiết kêu gọi, hãy bảo đảm thực sự những hành lang nhân đạo, và bảo đảm việc tạo điều kiện dễ dàng cho việc đưa các đồ cứu trợ tới những vùng bị bao vây, để trợ giúp sinh tử cho các anh chị em bị áp bức vì bom đạn và sợ hãi. Tôi cảm ơn tất cả những người đang tiếp đón người tị nạn, nhất là tôi khẩn xin chấm dứt những cuộc tấn công võ trang và dành ưu tiên cho các cuộc thương thuyết cũng như lường trị. Hãy tái tôn trọng công pháp quốc tế. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các ký giả nam nữ bảo đảm sự thông tin đến độ nguy hiểm tới tính mạng. Tin Moscow Liên bang Nga, Caritas Nga khẳng định rằng người nghèo bị tổn hại nhiều nhất. Tổ chức bác ái công giáo Caritas Nga cho biết những hậu quả do các biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với Nga ảnh hưởng trên những người dễ bị tổn thương nhất, người nghèo, trẻ mồ côi, người già, người khuyết tật. Bà Natalia Piasova, giám đốc Caritas công giáo tại San Pietroburgo, tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 2 tháng 3 vừa qua. Do các biện pháp trừng phạt chống lại các ngân hàng lớn của Nga, Caritas và các tổ chức công giáo khác ở Nga không còn tiền. Điều này có những hậu quả thảm hại đối với người nghèo, người vô gia cư và những người túng quẫn tại nước này. Theo bà Natalia, hậu quả của các biến cố tại Ukraine gây thiệt hại cho những người không có trách nhiệm đối với những gì đang xảy ra tại Ukraine. Bà giám đốc Caritas cho biết, cộng đồng công giáo đang cố gắng giúp đỡ bao nhiêu có thể, nhưng vì là một thiểu số bé nhỏ tại nước này, nên các tín hữu công giáo không thể hỗ trợ mọi hoạt động bác ái. Bà Natalia Piasova, điều hành Caritas ở thành phố San Pietroburgo, hầu như khi tổ chức này được thành lập hồi đầu thập niên 1990. Bà nói, hiện nay những gì đã được kiến thiết từ năm 1991 hoàn toàn bị phá hủy. Bà cũng cho biết những người Đức thiện nguyện đã bị gọi về nước. Bà Natalia cho biết là đã nhận được các báo cáo bi thảm của các nhân viên Caritas ở miền Nam nước Nga. Những ngày này, họ phải săn sóc hơn 150.000 người từ Ukraine chạy về, nhưng họ không có phương tiện này. Tình trạng tại miền Nam nước Nga thực là một thảm họa về mặt nhân đạo. Tin Roma, giới thiệu các tài liệu về lịch sử truyền giáo tại Nhật Bản. Sáng mùng 2 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y José Tolentino di Mendoza, thư viện trưởng của Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu các tài liệu được lưu trữ tại Thư viện Vatican về lịch sử truyền giáo tại Nhật Bản, các văn kiện Marega của Thư viện Vatican. Các tài liệu cổ kính này có từ năm 1603 đến năm 1868, được đưa tới Vatican do cha Mario Marega, dòng Don Bosco, trong thập niên 1930. Có khoảng 4.600 tài liệu được tu bổ trong thời gian qua. Đức Hồng Y Mendoza cho biết, đây là văn khố lớn nhất thời phong kiến của Nhật Bản, được giữ ngoài Nhật Bản, tại Thư viện Vatican này. Dự án lớn nhất về sự cộng tác văn hóa đã được thực hiện giữa Thư viện của Tòa Thánh và Học viện Quốc gia về Nhân văn của Nhật. Hai bên đã cùng thực hiện việc nghiên cứu, tu bổ và xếp thứ tự hàng ngàn văn kiện với hàng chục nhà nghiên cứu của Nhật. Họ trải qua những thời kỳ lưu ngụ dài ở khu vực thư viện và tịch cảnh. Đưa Hồng Y cũng nói đến vai trò của văn khố tòa thánh khi mở các bộ sưu tập trong văn khố thời cận đại cũng như gần đây cho các nhà nghiên cứu, qua đó đã góp phần đáng kể vào việc nghiên cứu tương quan giữa Nhật Bản và tòa thánh. Và Đức Hồng Y kết luận rằng, các tài liệu được lưu giữ trong bộ sưu tập Marega là điều cơ bản để viết lịch sử Kitô giáo tại Nhật. Giá trị của các văn kiện này đi xa hơn khuôn khổ này, vì các tài liệu cũng cho thấy tình trạng xã hội Nhật Bản thời tiền hiện đại. Tin Thụy Sĩ, chiến dịch mùa chay đại kết ở Thụy Sĩ kêu gọi bảo vệ khí hậu. Chiến dịch mùa chay đại kết năm 2022 của các giáo hội Kitô ở Thụy Sĩ được bắt đầu vào thứ tư lễ cho, hướng đến đạt mục tiêu mức phát thải CO2 đồng bằng không vào năm 2040 và làm mọi cách để bảo vệ khí hậu. Với khẩu hiệu công bằng khí hậu ngay bây giờ, chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về việc bảo vệ khí hậu, các nguồn năng lượng thay thế và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các nhà tổ chức yêu cầu người dân Thụy Sĩ giảm tiêu thụ năng lượng, bởi vì hiện nay khoảng 70% lượng khí thải CO2 toàn cầu là do sản xuất năng lượng. Các giáo hội khẳng định rằng khủng hoảng khí hậu chủ yếu ảnh hưởng đến dân số của các quốc gia phía Nam bán cầu, mặc dù họ đóng góp ít nhất vào sự nóng lên toàn cầu. Tình huống này thật không công bằng. Vì vậy, các quốc gia như Thụy Sĩ phải hành động tích cực hơn để bảo vệ giảm lượng khí thải CO2. Trong thông cáo có đoạn viết, nếu cả thế giới tiêu thụ nhiều như chúng ta ở Thụy Sĩ, thì sẽ cần đến 3 hành tinh trái đất để đáp ứng nhu cầu này. Chúng ta chỉ có 1 hành tinh, vì thế chúng ta phải bảo vệ. Để giảm tiêu thụ năng lượng, điều này có nghĩa là, một mặt áp dụng một phương thức tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm hơn, mặt khác chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. Để làm được điều này, việc chất vấn cá nhân cũng như các biện pháp chính trị cụ thể là cần thiết. Chiến dịch đại kết 2022 khuyến khích một quá trình chuyển đổi không những không gây thiệt hại cho những người dễ bị tổn thương, mà còn tạo cơ hội và động lực phát triển cho các cộng đồng yếu kém trên toàn thế giới. Ngoài các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về việc bảo vệ khí hậu, các tổ chức của các giáo hội Kitô còn yêu cầu Quốc hội và Hội đồng Liên bang tiến hành nhanh chóng sửa đổi luật về CO2. Tin Yangon, Myanmar, Đức Hồng Y Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Hôm 4 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Jack Mungbo, dòng Đông Bosco, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, đã có lá thư với sứ điệp mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt chiến cuộc tại Ukraine. Trong thư Đức Hồng Y nói, thế giới đang đứng trước chọn lựa mang tính sống còn. Ác mộng về một cuộc tàn sát hạt nhân ở mức độ toàn cầu đang có nguy cơ thành khả thể. Những cuộc tấn công dữ dội lên Ukraine và mối đe dọa lơ lửng về việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt đang đưa thế giới đến ngưỡng cửa của sự tự hủy diệt. Những cảnh tượng đau lòng về các cuộc tấn công tại Ukraine đã làm thế giới chấn động. Thay lời cho các giám mục tại lục địa Á Châu, Đức Hồng Y kêu gọi phải chấm dứt chiến tranh. Ngài nói, chúng tôi liên kết với Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi các nhà lãnh đạo nước Nga và tất cả những ai tin vào sức mạnh của bạo lực, hãy giải quyết các vấn đề của thế giới bằng những phương thế hòa bình và đối thoại tại Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi xúc động vì sự đồng lòng của cộng đồng thế giới tại Liên Hiệp Quốc. Hơn 140 quốc gia đã bỏ phiếu chống lại cuộc chiến tranh hủy diệt này đang đe dọa nền an ninh nhân loại và sự tôn trọng các thể chế toàn cầu. Nhân loại là nạn nhân chính trong những trò chơi chiến tranh địa chính trị này. Lịch sử là ông thầy tàn ác. Cách đây đúng một thế kỷ, khi một cơn đại dịch đang bùng phát đe dọa thế giới, thì những kẻ đại hoang tưởng đã tung ra những con quỷ của hai cuộc chiến tranh thế giới ác độc. Hơn 135 triệu người đã bị giết vì chiến tranh trong thế kỷ 20. Ký ức về sự tàn sát vẫn còn là vết thương nhức nhối trong lương tri nhân loại. Không có người chiến thắng trong những cuộc chiến tranh đó. Lịch sử đã biến những kẻ xấu xa đó thành xác ướp trong những nấm mồ vô danh như vật hóa thạch về sự độc ác của con người. Đừng để lịch sử lặp lại điều đó trong thế kỷ 21. Thế giới đã đau khổ nhiều khi phải chịu cuộc khủng hoảng đa chiều của cơn đại dịch đã giết chết cả triệu người, đe dọa nền kinh tế, khiến hàng triệu người lâm vào cảnh nghèo đói. Đây là thời điểm để chữa lành, chứ không phải để làm tổn thương. Ngỏ lời trực tiếp với Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, đưa Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu bày tỏ dứt khoát rằng, chúng tôi trực tiếp kêu gọi Tổng thống Putin. Nước Nga là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, có nhiệm vụ thúc đẩy hòa bình thế giới và bảo đảm quyền của mọi dân tộc. Chúng tôi kêu gọi nước Nga hãy ngừng các cuộc tấn công Ukraine, trở về với Liên Hiệp Quốc để tìm những giải quyết hòa bình cho mọi vấn đề. Hòa bình luôn là điều có thể, hòa bình là con đường duy nhất cho tương lai của nhân loại. Tin Ấn Độ, bỏ truy tố các nữ tu thừa sai bác ái vì không có bằng chứng. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, tòa án tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ đã bãi bỏ vụ án chống các nữ tu thừa sai bác ái vì phía công tố không trưng dẫn được bằng chứng nào hữu lý để buộc các nữ tu vào tội chiêu dụ người khác theo đạo. Ủy viên công tố đã gửi văn thư đến tòa án tại thành phố Vadodara để cho biết không tiếp tục việc truy tố này nữa, mặc dù có báo cáo đầu tiên do cảnh sát thảo ra để khởi sự cuộc điều tra. Vụ án này đã được dư luận nói đến nhiều, này với quyết định trên đây, sự sách nhiễu các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancuta được coi như chấm dứt, và tòa không cứu xét thêm đơn của hai nữ tu xin được tại ngoại điều tra, sau gần 3 tháng trời cơ cư. Vì tội ác mà các chị không hề phạm. Các chị đảm trách một nhà đón nhận những người cùng khổ tại Vadodara. Cha Cedric Prakash, dòng tên, chuyên bênh vực nhân quyền tại bang Gujarat nói rằng, đây thật là một tin vui và là một minh chứng cho lập trường của chúng tôi ngay từ đầu. Đức cha Tanila Fernandez, giám quản tông tòa giáo phận Baroda, cảm ơn tất cả những ai đã hỗ trợ các nữ tu và giáo hội công giáo trong thời kỳ khó khăn vừa qua. Cảnh sát ở Vadodara đã khởi sự điều tra chống các nữ tu ngày 13 tháng 12 năm ngoái, sau lời cáo buộc nói rằng các nữ tu đã toàn tính hoán cải theo Kitô giáo, một thiếu nữ trong nhà người nghèo do các chị phụ trách. Các nữ tu đã nại đến tòa án xin bảo vệ để khỏi bị bắt. Tòa án chấp thuận trong khi các cuộc điều tra được tiến hành chiếu theo luật về tự do tôn giáo năm 2003 của bang Gujarat nhằm cấm các cuộc cưỡng bắt và chiêu dụ cải đạo. Các nữ tu bị cáo buộc là làm thương tổn tình cảm tôn giáo của người Ấn giáo và dụ dỗ các thiếu nữ theo đạo Kitô tại nhà người nghèo của các chị. Nhà người nghèo này tên là Nirmala Sisubhavan ở Vadodara. Đón nhận 48 thiếu nữ, trong đó có 22 người bị khuyết tật tâm lý và thể lý.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình
học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 28 đến câu 36. Khi ấy Đức Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người bỗng biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môsê và Elia, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với mình. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Đức Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc các ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Đức Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín, không nói với ai những điều đã chứng kiến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa nét trầm lắng thường thấy của phụng vụ mùa chay, bài tin mừng hôm nay mang lại ánh sáng tươi vui, đầy vinh quang của Đức Giêsu trong cuộc hiển dung. Ba môn đệ thân tín Phêrô, Giacôbê và Gioan được chứng kiến sự hiển dung của Chúa, nhưng các ông thực sự vẫn chưa hiểu hết tầm quan trọng những gì mình thấy. Các ông cần thêm thời gian để học biết giá trị của thập giá và vinh quang của Thầy Giêsu. Tác giả sách Tin mừng theo Thánh Luca trình bày cuộc hiển dung khác với cách trình bày của hai tác giả Matthew và Marco. Ở đây câu chuyện như kể về một kinh nghiệm đặc biệt mà Đức Giêsu đã trải qua. Đang khi người cầu nguyện thì được Chúa Cha cho thấy cuộc xuất hành sắp tới của người tại Jerusalem, nơi nhiều ngôn sứ đã bị giết. Vinh quang hôm nay báo trước biến cố vượt qua của người. Hai ông Môsê và Elia xuất hiện như những chứng nhân của cựu ước, một vị đại diện cho lề luật và một vị đại diện cho các ngôn sứ, và cũng là hình ảnh tiên trưng về đấng Mêsia. Cả hai ông đã được tham dự vào công trình của Thiên Chúa và trở về trời cách nhiệm màu. Vinh quang này cũng sẽ được ban cho những ai mà Thiên Chúa đón nhận vào thế giới mai sau. Cuộc hiển dung cho thấy Đức Giêsu đã được hưởng vinh quang trước cả khi phục sinh. Hai vị chứng nhân của cựu ước nói về cuộc xuất hành của Đức Giêsu bao gồm cả ba mầu nhiệm tử nạn, phục sinh và lên trời của đấng Mêsia. Cuộc xuất hành này sẽ xảy ra tại Jerusalem, trung tâm của lịch sử cứu độ. Chi tiết một đám mây bao phủ các môn đệ diễn tả việc Thiên Chúa xuất hiện và ẩn hiện theo kiểu những cuộc thần hiện trong cựu ước. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc hiển dung của Đức Giêsu, Phêrô, Giacôbê và Gioan được diễm phúc chứng kiến vinh quang rạng ngời của Con Thiên Chúa. Điều này khiến các ông muốn dựng lại đó ba lều, như muốn kéo dài những giây phút hạnh phúc. Đây cũng là tâm lý chung phản ánh khát vọng của con người. ai cũng mong muốn được sống lâu trong những khoảnh khắc đẹp, tận hưởng nhiều thời gian, những giây phút bình an, hay được ở mãi trong khung cảnh ngập tràn hạnh phúc. Ở đây, dường như Đức Giêsu muốn chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ, vì sau này người sẽ cho chính các ông ở bên cạnh khi hấp hối trong vườn cây dầu. Khi ấy, nhân tính của người sẽ được bộc lộ cách rõ nét qua kinh nghiệm của sự phản bội, nhạo báng, đau đớn và cuối cùng chết khổ nhục trên thập giá. Như đau khổ và vinh quang gắn liền với cuộc đời của Con Thiên Chúa trong thân phận phàm nhân thế nào, thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau đan xen trong đời sống mình như vậy. Nhờ đức tin và lòng mến, những đau khổ hàng ngày sẽ trở thành phương tiện giúp chúng ta nên thánh và cảm thông hơn với anh chị em đồng loại. Quả thế, khi đau khổ được đón nhận với lòng can đảm và tin tưởng, thì thập giá sẽ trở nên nhẹ nhàng và trở thành niềm vui cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Cũng vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, xét theo chiều kích Kitô giáo, đau khổ là điều cần thiết, nhưng chỉ là giai đoạn tạm thời. Đích đến của chúng ta là nơi đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô hiển dung. Nơi người, chúng ta có ơn cứu độ và tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Cuộc hiển dung xảy ra khi Đức Giêsu đang cầu nguyện. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu luôn cầu nguyện trước các sự kiện quan trọng. Cầu nguyện giúp cho người hành động, đón nhận các sự kiện một cách thích hợp, theo một tâm thức đúng đắn nhất. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi biến đổi đời sống mình qua việc lắng nghe lời Chúa, lắng nghe tiếng lương tâm và qua các dấu chỉ trong vũ trụ. Chỉ có trong cầu nguyện, chúng ta mới có thể và đón nhận thánh giá và mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu. Chỉ qua cầu nguyện, chúng ta mới thực sự tìm thấy sức mạnh để vượt qua gian nan thử thách và đau khổ. Không có con đường tắt hay sự dễ dãi để đi đến sự sống mới mà Đức Giêsu mang lại. Nhà bác học Ampère đã nói, con người chỉ trở nên vĩ đại khi cầu nguyện mà thôi. Kinh nghiệm về cuộc hiển dung của Đức Giêsu thật sự cần thiết cho hành trình thiêng liêng của mỗi chúng ta. Vinh quang của Con Thiên Chúa vốn được ẩn giấu trong thân phận con người, nay được tỏ lộ phần nào khi Ngài hiển dung. Kinh nghiệm quý báu này như một sự chuẩn bị trước để nâng đỡ đức tin của các môn đệ trên hành trình tiến lên Jerusalem với Thầy mình. Kinh nghiệm ấy giúp các ông hiểu rằng, theo Chúa không chỉ có đau khổ và thập giá, nhưng còn có vinh quang và ánh sáng. Cầu nguyện để thấy ánh sáng, để có sức sống, để được nghỉ ngơi trong cuộc sống tất bật mỗi ngày, và là điều kiện tiên quyết để Thiên Chúa biến đổi chúng ta và để chúng ta thấy ánh vinh quang của Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đau khổ là điều không ai mong muốn, nhưng nó vẫn cứ không ngừng xảy ra. Tuy nhiên, trong ánh sáng mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu, đau khổ cũng còn mang ý nghĩa thanh luyện, cảnh tỉnh và hoán cải. Mùa chay là thời gian để sứ điệp tin mừng thấm nhập vào tâm hồn chúng ta cách trọn vẹn, kéo chúng ta đến gần Thiên Chúa và anh chị em mình. Nếu cầu nguyện làm cho chúng ta nên quảng đại để đáp lời mời của Thiên Chúa, để nhận ra và tiếp nhận những nhu cầu của anh chị em mình, thì cũng chỉ trong cầu nguyện chúng ta mới được thúc đẩy, được soi sáng để biết rõ con người thật của mình, biết rõ mình là ai. Trong mùa chay thánh này, giáo hội không ngừng mời gọi chúng ta thực hành ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Đó là những phương thế hiệu quả giúp chúng ta sám hối, hầu được biến đổi và trở thành con cái của ánh sáng. Xin Đức Giêsu, Đấng đã tỏ vinh quang của Ngài để tăng sức cho các môn đệ trước khi các ông cùng người bước vào cuộc thương khó, cho chúng ta kiên vững trong niềm tin, để khi gặp gian nan thử thách, chúng ta không ngã lòng thất vọng, nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hãy đáp lại những cám dỗ bằng lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5C, kể lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa và rút ra những lời khuyên thực hành cho các tín hữu về cách thức vượt thắng cám dỗ của ma quỷ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di Quaresima, ci porta nel deserto, dove Gesù è condotto dallo Spirito Santo per 40 giorni per essere tentato dal diavolo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng hôm nay, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, đưa chúng ta vào hoang địa, nơi Chúa Giêsu được Chúa Thánh Linh dẫn tới để trong 40 ngày chịu ma quỷ cám dỗ. Hoang địa tượng trưng cuộc chiến đấu chống lại những quyến rũ của sự ác để học chọn tự do đích thực. Thực vậy, Chúa Giêsu sống kinh nghiệm hoang địa vừa khi mới bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Chính qua cuộc chiến đấu thiêng liêng mà Ngài quyết liệt khẳng định đâu là loại thiên sai Ngài muốn. Vậy chúng ta hãy nhìn kỹ những cám dỗ Chúa chống lại. Hai lần, quỷ ngỏ lời với Ngài và nói, nếu ông là con Thiên Chúa. Nghĩa là, hắn đề nghị với Chúa Giêsu hãy lợi dụng vị thế của Ngài. Trước tiên để thỏa mãn các nhu cầu vật chất mà Ngài đang cảm thấy, rồi để gia tăng quyền lực. Sau cùng, để có từ Thiên Chúa một dấu chỉ lạ lùng. Như thể hắn nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy tận dụng điều ấy, nghĩa là nghĩ đến mối lợi của ông. Đó là một đề nghị có sức quyến rũ, nhưng đưa tới sự nô lệ con tim, làm cho nó bị ám ảnh vì ham muốn sở hữu, thu hẹp mọi sự và sự sở hữu sự vật, quyền hành, danh tiếng. Đó là nòng cốt của cám dỗ, đó là độc dược của những đam mê, trong đó có cội rễ của sự ác. Làm sao đây? Thưa, bằng cách đáp lại những cám dỗ bằng lời Chúa. Chúa dạy đừng lợi dụng, đừng sử dụng Thiên Chúa, tha nhân và những sự vật cho bản thân, đừng lạm dụng vị thế của mình để thù đắp những đặc ân. Vì hạnh phúc và tự do đích thực không hề tại sở hữu, nhưng là chia sẻ, không hề tại lợi dụng người khác, nhưng là yêu thương họ, không hề tại ám ảnh của quyền lực, nhưng nơi niềm vui phục vụ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, những ám ảnh này cũng xảy ra cho chúng ta trong hành trình cuộc sống. Chúng ta phải tỉnh thức, vì thường chúng xuất hiện với cái vẻ thiện hảo. Thật vậy, ma quỷ tinh khôn luôn dùng sự lừa đảo. Hắn muốn làm cho Chúa Giêsu tin rằng những đề nghị của hắn là hữu ích để chứng tỏ Ngài thực là con Thiên Chúa. Và cũng xảy ra như vậy với chúng ta. Nhiều khi với đôi mắt quyến rũ, với khuôn mặt hiền lành, thậm chí ma quỷ biết ngụy trang bằng những lý do thánh thiên cái vẻ bề ngoài là tôn giáo. Nếu chúng ta chiều theo những lệnh nọt của ma quỷ, rốt cuộc chúng ta sẽ biện minh cho sự giả dối của chúng ta, che đậy nó bằng những ý hướng tốt. Tôi làm những việc khác lạ, nhưng tôi giúp đỡ những người nghèo. Tôi lợi dụng vai trò của tôi, nhưng là để làm điều thiện. tôi đã chịu theo những bản năng của tôi, nhưng xét cho cùng, tôi không làm hại một ai, vân vân. Xin anh chị em vui lòng để ý, với sự ác đừng thỏa hiệp điều gì. Với những cám dỗ, ta không được đối thoại, không cần rơi vào trong giấc ngủ của lương tâm, làm cho chúng ta nói rằng, xét cho cùng, chẳng trầm trọng gì, tất cả mọi người đều làm như thế. Chúng ta hãy nhìn Chúa Giê-xu, Ngài không tìm kiếm những thu xếp không thỏa hiệp với sự ác. Ngài chống lại quỷ bằng lời Chúa, và Ngài đã chiến thắng những cám dỗ. Và Đức Thánh Cha kết luận.
Facciamo chiarezza interiore, mettiamoci davanti la parola di Dio nella preghiera, perché abbia luogo in noi una benefica lotta contro il male che ci rende schiavi, una lotta per la libertà. Chiediamo alla Vergine Santa di accompagnarci nel deserto quaresimale e di aiutare il nostro cammino di conversione.
Ước gì mùa chay này cũng là một thời kỳ hoang liệt. Chúng ta hãy dành chỗ cho thinh lặng và cầu nguyện. Trong đó, chúng ta dừng lại và nhìn điều gì làm sao động tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy làm sáng tỏ nội tâm, đặt mình trước lời Chúa trong kinh nguyện để diễn tả trong chúng ta một cuộc chiến đấu phúc lợi chống lại sự ác đang làm cho chúng ta thành nô lệ, một cuộc chiến đấu cho tự do. Chúng ta hãy cầu xin Đức Thánh Trinh Nữ đồng hành với chúng ta trong hoang địa mùa chay và giúp đỡ chúng ta trong hành trình hoán cải. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavi Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa dei Gentri.
Ut digni efficiamus promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione in gloria perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sic nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đề cập đến chiến tranh tại Ukraine và nói:
Cari fratelli e sorelle, in Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria.
Tại Ukraine, dòng sông máu và nước mắt đang chảy. Đây không phải là một cuộc hành quân, nhưng là chiến tranh, gieo rắc chết chóc, tàn phá và lầm than. các nạn nhân ngày càng nhiều. Cũng vậy, những người đang trốn chạy, đặc biệt các bà mẹ và trẻ em. Tại quốc gia tan thương này, nhu cầu trợ giúp nhân đạo gia tăng hàng giờ. Tôi tha thiết kêu gọi, hãy đảm bảo thực sự những hành lang nhân đạo và bảo đảm việc tạo điều kiện dễ dàng cho việc đưa các đồ cứu trợ tới những vùng bị bao vây để trợ giúp sinh tử cho các anh chị em bị áp bức, bị bom đạn và sợ hãi. Tôi cảm ơn tất cả những người đang đón tiếp người tị nạn. Nhất là tôi khẩn xin chấm dứt những cuộc tấn công võ trang và dành ưu tiên cho những cuộc cương quyết cũng như lương trị. Hãy tái tôn trọng công pháp quốc tế. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các ký giả nam nữ bảo đảm sự thông tin đến độ nguy hiểm tới tính mạng. Và ngài tiếp tục mời gọi mọi người cầu nguyện cho Ukraine. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và những người hành hương từ nhiều nước khác. Ngài chúc mọi người một chút nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
E anche voi, per favore, pregate per noi. A tutti auguro una buona domenica o un fruttuoso cammino quaresimale. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 3 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha, xin có thương con, thân phận hèn yếu, vẫn hương ôi áo bụi trần. Cho rồi sẽ trở về ôi áo bụi trắng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện về bức tranh thêu như sau. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường nhận đồ về thêu. Mẹ luôn ngồi trên ghế vào buổi sáng sớm, thêu rất nhanh. Tôi ngồi dưới đất, háo hức nhìn lên cái khung thêu của mẹ với đôi mắt mở to. Tôi muốn nghe mẹ lời giải thích rằng mẹ đang làm gì. Mẹ bảo rằng mẹ đang thêu. Tôi bảo mẹ rằng nhìn từ phía dưới cái khung thêu thì nó cực kỳ lộn xộn và thật tình tôi chẳng biết nó là hình gì. Mẹ tôi cười và bảo tôi cứ ra sân chơi, khi nào xong mẹ sẽ cho ngồi lên ghế để xem. Tôi cứ tự hỏi tại sao mẹ dùng chỉ màu sẫm với chỉ màu sáng xen kẽ nhau. Tôi tự hỏi nó có đem lại hiệu ứng gì không và tại sao mẹ lại làm ra một thứ lộn xộn như thế. Chỉ vài phút sau, mẹ đã gọi tôi vào ghế, ngồi cùng mẹ để xem. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã hào hứng đến như thế nào khi trèo lên ghế. Và khi tôi trèo lên ghế, tôi reo lên khi nhìn thấy trước mắt tôi là bức tranh có trời, có hoa, có đủ màu sáng, màu tối, đẹp đến mức tôi không thể tin được. Và mẹ tôi bảo, cuộc sống cũng như thế, nếu chúng ta nhìn từ một mặt, nó có thể hoàn toàn hỗn độn. Nhưng nếu ta chịu chờ đợi, chịu chấp nhận cả những sợi chỉ sáng và tối và nhìn từ một mặt khác, chúng ta sẽ thấy cuộc sống có mục đích và đẹp đẽ đến mức nào. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống cũng là một bức tranh với một chuỗi những mối quan hệ tương tác như những sợi chỉ đủ màu sắc đang kết với nhau. Nếu chúng ta chỉ lưu tâm đến một mặt của những mối quan hệ, thì chẳng khác nào ngắm nhìn bức tranh từ một phía. Do vậy, cái nhìn của chúng ta sẽ trở nên phiến diện và chúng ta chẳng thể nào thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp đa chiều của cuộc sống. Cái nhìn hay sự đánh giá của chúng ta đối với tha nhân cũng thế. Mỗi người trong chúng ta, dù hay dù dở, dù ở bất cứ thân phận hay hoàn cảnh sống như thế nào, cũng là một bộ phận trong một thân thể sống, một phần không thể thiếu được, nối liền với nhau trong thân thể Đức Kitô. Đó là một thân thể sống động. Vì thế, Kinh Thánh dạy rằng chúng ta được đặt chung với nhau, nối kết với nhau, gây dựng cho nhau, làm thuộc viên cho nhau, đồng thừa kế, ăn khớp với nhau, hỗ trợ nhau và sẽ cùng được cất lên trời với nhau. Thế nhưng, chúng ta thường có xu hướng đánh giá người khác theo cái nhìn và sự hiểu biết rất riêng của chúng ta mà chúng ta cho là luôn đúng. Và như thế, chúng ta chẳng thể nào nhận ra những màu sắc đặc biệt của những tâm hồn anh em mà chúng ta được tiếp xúc, trong khi mỗi người đều là một nhân vị đặc biệt mà Thiên Chúa đã gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Mùa chay là thời gian đặc biệt để mọi người tự thanh luyện con người của mình, làm mới lại con người của mình, nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ để canh tân đời sống. Đó là một cuộc hành trình đức tin để tiến gần Thiên Chúa là đấng chân thiện mỹ. Cụ thể, trong mùa chay, mỗi người được nhắc nhở phải cầu nguyện nhiều hơn, ăn chay hạ mình nhiều hơn, nhưng phải đưa đến hiệu quả là sống bác ái vị tha hơn. Nhưng bác ái không chỉ là việc ban bố, chia sẻ vật chất, nhường cơm, sẻ áo, mà một trong những hành động bác ái vị tha mà chúng ta cần thực thi đó là bác ái trong cách nhìn của chúng ta đối với người khác, công nhận những sắc màu tươi đẹp trong lương tâm của họ, cho dù cuộc đời họ có đang dệt bằng những sợi chỉ với những sắc màu không thích hợp với định kiến của chúng ta. Lạy Chúa, những người tội lỗi đã đứng lên và quay về với Ngài, chỉ vì Ngài đã không hề nhìn họ với cái nhìn của con người thế gian, nhưng với cái nhìn đầy nhân hậu của một người cha luôn nhìn thấy những điểm tốt của con cái mình. Xin cho chúng con thực hành điểm bác ái trong mùa chay này, đó là biết nhìn ra những điểm tốt, những mặt tích cực trong đời sống của những người anh em sống chung quanh chúng con. Amen.
Chúa xuống tới bay, màu hồng lên lá thấm nhuộm thân người tà tơi, máu hài nhuộm đẫm đá thịt da, đôi cao nhuộm máu cháy trào ôi à vì yêu. Chúa đã chờ
chấp nhận, ôi ta vui lòng chấp nhận, chấp nhận con đường thập giá, chấp nhận hiến mình chiếu che, lòng hy lễ cứu chuộc muôn loài. Vì Chúa đã vâng lời, ôi ta vâng lời Chúa Cha, vâng lời hiến cả mạng sống.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.